Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn quanh trong cuộc đời này, có ai mà nói với chúng ta rằng: hỡi ai vất vả gánh nặng hãy đến với tôi? Có không? Không. Người ta chỉ bảo là ai có tiền bạc hãy đến với tôi, ai có sức khỏe hãy đến với tôi. Và người ta thường đón tiếp những người giàu hay người nghèo, người đẹp hay người xấu, người trẻ hay người già, người sang hay người hèn. Chúng ta thấy rõ ràng tất cả mọi người trên thế gian này chẳng có ai mà bảo rằng đến với tôi những ai vất vả và gánh nặng để tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Có khi người ta có vất vả, có khi người ta gánh nặng, người ta đến với mình mong được mình nâng đỡ bổ sức, thì mình lại bảo: thôi đừng có làm phiền tôi nữa. Có không? Thôi đừng có đến mà quấy rầy tôi nữa. Có không? Tôi còn lo thân tôi chưa nổi mà tôi còn lo cho ông cho bà làm sao được. Gánh của tôi cũng nặng lắm chứ đâu có phải là nhẹ đâu. Bà nói gì nói chứ, bà nhìn bên ngoài bà nói vậy đó, chứ còn tôi là tôi còn phải lo cho mấy cái công ty của tôi nữa, tôi còn phải lo cho mấy cái nhà hàng của tôi nữa. Họ giàu, họ đầy đủ, nhưng mà lúc nào mở miệng ra là than. Có ai mà nói rằng: ô cái này tôi ngon lắm, tôi thế này thế kia? Có không? Ít lắm. Mà giàu cũng giấu đi, rồi cái gì cũng giấu đi, mở miệng ra là than: ui cái này làm ăn khó khăn lắm. Có không? Cái này làm ăn vất vả lắm. Có không? Cho nên là anh chị em đừng có nhìn đến bên ngoài, thấy người ta có nhà lầu xe hơi, thấy nhà người ta có hết công ty này đến công ty kia. Có những người cứ bảo cha cho cần cho cái đến ông này đến bà nọ, họ giàu lắm, còn thấy họ mở mấy công ty, còn thấy họ có mấy nhà Phú Mỹ Hưng, còn thấy họ có mấy cái xe hơi. Vừa mới đến chào họ câu trước câu sau, chưa kịp mở miệng thì Su Ma đi: trời, cái này gia đình còn khó khăn lắm, còn còn mấy cái công ty nữa còn phải lo. Có không? Thì Su giờ con bây giờ con phải mấy cháu cho nó ăn học, tưởng lo ăn học ở đâu, dạ cho cháu nó đi du học bên Mỹ, con phải nó mua nhà mua cửa cho nó, mua xe mua cộ cho nó, con còn khó khăn lắm. Có không? Cho nên là tôi nói đừng có ham hố gì những cái loại người đó. Nếu mà họ có lòng thì chẳng cần phải nói, họ cũng đóng góp, họ cũng chia sẻ. Mà nếu họ đã không muốn đóng góp, không muốn chia sẻ thì ta đừng có đến làm cái gì cho nó mất công. Chả cần thiết phải như vậy. Không cần thiết phải quỵ lụy họ làm cái gì, không cần thiết phải săn đón họ làm cái gì, không cần thiết phải ve vãn họ làm cái gì, không cần thiết phải lấy lòng họ làm cái gì hết. Có cần thiết không? Không. Tại vì nếu ta có vất vả, nếu ta có gánh nặng, ta có một nơi, ta có một chỗ, ta có một người để mà ta chạy đến rồi. Không cần phải chạy đến ông đại gia này, ông chủ tịch nọ, bà giám đốc kia. Không cần thiết. Họ có dám nói với ta là đến với tôi, hỡi ai vất vả và gánh nặng tôi nâng đỡ bổ sức cho. Họ có nói được như vậy không? Mà chúng ta cứ nhìn quanh các tôn giáo khác đi, chẳng có một vị sáng lập tôn giáo nào mà nói với những đồ đệ của mình rằng là hỡi những ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Không có. Những người sáng lập các tôn giáo khác chỉ dạy là phải ăn ngay ở lành, phải lập công tích đức, phải tu thân sửa tính, vân vân và vân vân. Mà nếu họ có gánh nặng thì chính cái người sáng lập tôn giáo, cái gánh nặng của mình cũng còn chẳng lo cho nổi, mà lo gì nổi gánh nặng của người khác, thưa anh chị em. Cho nên cuộc đời này chẳng có ai nói được như vậy ngoài một mình đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nếu chỉ có giàu lòng thương xót, nói rằng ai vất vả và gánh nặng hãy đến với tôi, đến thì có những người giàu lòng thương xót mời những người mà vất vả gánh nặng đến, và cuối cùng bà có gánh nặng, bà kể tôi nghe, kể xong rồi chẳng giấu gì bà, gánh của tôi cũng chẳng kém gánh của bà. Cho nên họ có thương ta thì thương, mà họ có nâng đỡ được không? Trả lời, họ có nâng đỡ được không? Họ có bổ sức cho mình được không? Không. Tại vì họ cũng là người phàm như mình thôi. Họ cũng phải chấp nhận cái thân phận của những người yếu đuối, của những con người bị giới hạn, và con người phải chết như mình thôi. Cho nên họ chả có thể mà nâng đỡ bổ sức cho mình được hết đó. Vì vậy mà nếu ai nói được câu hãy đến với tôi sẽ hỡi ai vất vả và gánh nặng, nói được câu đó thì mới có lòng thương xót thôi. Nhưng mà lòng thương xót ấy phải được biểu hiện ra bằng một con người đầy quyền năng, và con người đầy quyền năng ấy nói rằng đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Nếu không có quyền năng, nếu không có sức mạnh vô song, nếu không phải là đấng làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, làm sao dám nói rằng đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Nào mấy anh chị em, chúng ta cùng cầm cây quạt trên tay, mở ra xong chưa, mở ra. Bây giờ chúng ta nói với người khác, lặp lại lời của Chúa: hỡi những ai vất vả. Quạt sang người bên phải, nói là bên phải là vất vả, không có quạt thì ta vỗ vai người bên phải cũng được. Hỡi những ai, quạt sang người bên phải và nói to lên: hỡi những ai. Quạt sang người bên trái là gánh nặng: hỡi những ai vất vả và hỡi những ai và hỡi những ai và hãy đến với tôi. Hãy đến với tôi là mình quạt cho mình. Hãy đến rồi quạt sang người bên trái: tôi sẽ nâng đỡ. Quạt sang người bên phải: nói tôi sẽ nâng đỡ. Bên phải: nâng đỡ. Tôi sẽ mạnh lên, to lên. Tôi sẽ quạt sang người bên trái và bổ sức và hãy đến với tôi. Hỡi những ai vất vả, và bên phải là vất vả, hãy đến với tôi. Hỡi những ai và tôi sẽ và mỗi lời Chúa thế mà nói cũng không có thuộc được nữa, mà nói còn không xong làm được cái ăn, làm được cái gì. Lời Chúa nói với chúng ta là hỡi những ai vất vả và hỡi những ai và hãy đến, tôi sẽ nâng đỡ. Tôi sẽ và nhớ, đấy là lời của Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Đấng sáng lập ra đạo tôn giáo, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót nói với những ai ngày hôm nay đang có những gánh nặng. Gánh nặng ấy có thể là tội lỗi, gánh nặng ấy có thể là bệnh tật, gánh nặng ấy có thể là nghèo túng, gánh nặng ấy có thể là những trách nhiệm mà mình không chu toàn nổi vì khả năng của mình giới hạn. Hãy đến với tôi hỡi tất cả những ai vất vả và gánh nặng. Vì thời xưa, thời Chúa Giêsu, cái gánh nặng ấy là chính những luật lệ mà người ta áp đặt trên con người. Có hơn 600 luật. Anh chị em nghĩ coi, ngày hôm nay mình có hội thánh có mấy điều răn? Còn có mấy? Còn có 5 rồi. Hội thánh còn có 5 điều răn. Còn đạo đức Chúa Trời có mấy? 10 điều răn. Còn có 6 luật hội thánh thôi. Và 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 luật hội thánh mà mình còn chẳng nhớ, còn làm chưa xong. Còn ngày xưa đi theo đạo Do Thái là hơn 600 luật. Cho nên đó là một cái gánh nặng, đó là một cái ách mà nó quàng vào cổ những người đi theo đạo. Làm sao mà giữ nổi hết 600? Nhớ còn chưa nhớ mà. Trong đó có 365 khoản là cấm không được làm, và còn lại là hơn 300 khoản đều là chúng ta phải làm cái này, phải làm cái nọ, phải làm cái kia. Dân thì nghèo, dân thì khổ, dân thì dốt nát, dân là dân đất. Làm sao mà nhớ nổi những cái khoản luật ấy? Mà những cái con người nắm luật, những người học hành hiểu biết, những con người có bằng cấp, đó là những luật sĩ, đó là những kinh sư, đó là những người biệt phái, đó là những người lãnh đạo của tôn giáo thời đó. Cả về mặt xã hội, cả về mặt tôn giáo, họ nắm hết quyền hành trong tay, và họ áp đặt trên người dân hơn 600 khoản luật như vậy. Động một tí là tội, động một tí là bị ô uế, động một tí là không được thanh sạch. Và muốn hết ô uế thì phải đi tẩy rửa, mà muốn tẩy rửa thì là phải mua của lễ ở đền thờ và vào trong đền thờ dâng của lễ ấy. Cho nên là những thầy tư tế, những kinh sư cứ ngồi mà thu tiền của người dân đến để mà được thanh tẩy, để khỏi bị ô uế theo luật mà thôi. Có những cái việc mà nó chẳng động đậy gì đến chuyện lương tâm, hay là chẳng động đậy gì đến luật của Thiên Chúa cả. Ví dụ luật mà rửa tay trước khi ăn chẳng hạn, nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà nếu không rửa tay thì coi như bị ô uế theo luật. Mà muốn hết ô uế thì không phải là ngày hôm nay chúng ta chạy đến tòa hòa giải ta xưng tội. Còn đây là cái luật, cho nên là phải làm theo luật, là phải đi mua những cái của lễ ở đền thờ, rồi đem của lễ ấy vào dâng trong đền thờ để mà thầy tư tế tuyên bố là mình được thanh sạch. Cho nên nó một cái gánh nặng nó đè lên đầu, lên cổ người dân. Mà những cái con người lãnh đạo thì Chúa bảo là ngươi chất gánh nặng lên người ta, trong khi đó một ngón tay ngươi cũng không lay thử cái gánh nặng đó. Chỉ bắt người khác giữ luật, chỉ bắt người khác theo luật, và chỉ canh canh coi nếu họ vi phạm luật thì bắt bẻ, bắt họ phải đi thanh tẩy để mà không còn bị ô uế nữa, rồi thu lợi trong cái chuyện đó. Cho nên Chúa bảo là những con người lãnh đạo thời đó nghe những gì họ nói mà đừng có làm theo những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm. Họ chỉ chất những cái gánh nặng lên đầu, lên cổ người dân thôi. Hết luật này tới luật kia, họ chỉ giữ đạo hình thức mà thôi. Miệng thì nó đọc kinh mà lòng nó thì xa ta. Chúa nói đó là đồ giả dối, đồ giả hình. Khốn cho các ngươi hỡi những đồ giả hình như vậy, mà nó chất lên đầu, lên cổ những người dân như vậy. Cho nên Chúa đến và phá bỏ tất cả những cái ách đó. Và Chúa nói với những người dân Do Thái thời đó là hãy đến với ta hỡi những ai, và ta sẽ, và mỗi 80 chữ đó mà ông không thuộc thì làm ăn được cái gì bây giờ? 80 chữ đó mà ông không chịu thuộc, mà ông không chịu lập đi lập lại để mà nhớ thì làm sao mà nói gì mình làm được cái gì đâu. Nào, Chúa nói hỡi những ai, và hãy ta sẽ và bây giờ mỗi một người chúng ta thấy ngày hôm nay cũng còn có những người cứ áp đặt luật lên người khác, chăm chăm chú vào những cái luật rồi bắt người ta phải theo luật. Mà Chúa nói rằng ta đến để kiện toàn lề luật, ta không bác bỏ một luật nào, nhưng ta làm cho những luật đó nó phải mang một ý nghĩa, nó không phải chỉ là cái hình thức, mà ý nghĩa sâu lắng nhất trên hết tất cả mọi luật đó là luật yêu thương. Trên hết tất cả mọi luật đó là luật
yêu thương.
Để cao lên, trên tất cả mọi luật đó là luật
yêu thương.
Vì Thánh Augustino bảo rằng yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Vậy thì ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, những người đi theo Chúa, những con cái của lòng thương xót Chúa, chúng ta giữ đạo không còn phải là giữ đạo theo luật nữa, mà là giữ đạo theo tinh thần bên trong. Tinh thần thúc đẩy bên trong đó là tình yêu thương. Anh chị em đến đây là vì luật hay vì yêu thương? Anh chị em cầu nguyện lòng thương xót Chúa vì luật hay là vì yêu thương? Anh chị em đóng góp để xây dựng giáo điểm Tin Mừng vì luật hay yêu thương? Anh chị em đi thực hành lòng thương xót Chúa vì luật hay yêu thương? Anh chị em đến đây để mà loan truyền lòng Chúa thương xót vì luật hay vì yêu thương? Tất cả chúng ta làm vì, chứ không phải là làm vì lề luật. Không làm vì lề luật. Vì nếu mà chúng ta làm cái gì vì lề luật, thưa anh chị em, chúng ta thấy rất nặng nề. Tôi đưa ví dụ, luật buộc là chúng ta mỗi tuần một lần phải đi lễ vào ngày thứ mấy? Chủ nhật. Đó là luật buộc. Mà nếu không đi lễ Chủ nhật thì ta mắc tội trọng. Nhưng mà có phải tất cả những người bỏ lễ Chủ nhật đều mắc tội trọng không? Không. Những người mà nằm nhà thương có phải đi không? Những người đi chăm sóc những người bệnh, người nhà của mình nằm giường bệnh có phải đi không? Những người mà sinh con có phải đi không? Những người mà nuôi con thơ không đi lễ được có mắc tội bỏ lễ Chủ nhật không? Cho nên là rõ ràng luật buộc đi lễ Chủ nhật là buộc để nhắc nhở mình. Nhưng mà mình đến với Chúa không phải vì luật buộc. Vì rõ ràng hôm nay là thứ mấy? Thứ năm. Có buộc đi lễ không? Vậy những ai đang đi lễ giơ tay. Đi cao tay lên. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng những người. Đây là những người mà đến với Chúa vì yêu thương chứ không phải vì giữ luật. Vì nếu mà vì giữ luật thì chẳng có ai phải đi ngày hôm nay, nhà thờ vắng tanh. Nhưng mà anh chị em đến đây là vì lòng thương xót, vì Chúa thương xót mình. Cho nên mình đến đây để mình đón nhận lòng thương xót Chúa, để mình sống điều mà chúng ta đang sống trong năm thánh, các thánh tử đạo Việt Nam là tình yêu đáp đền. Mạnh lên, tình yêu.
Tình yêu.
Cho nên đấy là cái chủ đề mà chúng ta sống trong năm thánh, và cũng là cái chủ đề mà Chúa mời gọi chúng ta trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, là tình yêu đáp đền tình yêu. Vì Chúa yêu thương tôi cho nên tôi muốn đáp lại tình yêu của Chúa bằng việc tôi đến tôi tham dự thánh lễ, chứ không phải là vì luật buộc. Cũng giống như anh chị em đến với lòng thương xót Chúa là vì cảm nhận được lòng thương xót Chúa chứ không phải là vì luật buộc. Và anh chị em làm bất cứ một cái gì hãy làm vì tình yêu, chứ đừng làm vì lợi lộc, đừng làm vì danh vọng, đừng làm vì nổi tiếng, đừng làm vì bất cứ một cái động cơ nào ngoài động cơ duy nhất là vì, mạnh lên, là vì. Tất cả chúng ta làm là vì, đến đây hát lễ cũng vì, rồi đi giúp lễ cũng vì, chốc ở lại quét rác cũng vì, rồi đi làm vệ sinh cũng vì, rồi đi sửa điện cũng vì, quay video cũng vì. chứ không làm vì bất cứ cái gì cả. Cho nên các bạn, các đoàn, chúng tôi nói các bạn rất nhiều lần là các bạn phải cảm thấy rằng mình đến đây, mình hát lễ mỗi ngày được như vậy, đó là cái hạnh phúc lắm. Và mình đáp lại vì tình yêu mà Chúa dành cho mình nhiều như thế. Cũng như anh chị em trật tự, cũng như anh chị em làm vệ sinh, cũng như anh chị em quét nhà thờ, mình làm tất cả những công việc này là vì tình yêu, chứ không phải làm để mà lấy lương, mà cũng không phải làm để cha khen, không phải làm để cộng đoàn để ý, cũng không phải làm để mà được người ta vinh danh mình. Không, nếu ta làm tất cả những điều đó vì vinh danh mình, vì lợi lộc, vì lợi ích, thì tất cả chúng ta làm những cái đó Chúa bảo hoàn toàn vô ích, không hề được Chúa thưởng công đâu, vì thế gian đã thưởng công rồi. Vì vậy mà Chúa mời gọi chúng ta, nếu trong lúc mà anh em mình phục vụ, nếu trong lúc mà anh em mình sống đạo, nếu trong lúc mà anh em mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà có những vất vả, có những gánh nặng, thì hãy chạy đến với, chạy đến với Trà Long. Tôi mà làm được cái ma gì, gánh của tôi cũng còn nặng gần chết đây này, vất vả đầu tắt mặt tối suốt ngày, đỡ đần gì được cho ai. Đừng, anh chị em đến đây đừng có chạy đến với ông Trà Long. Ông ấy cũng yếu đuối, ông ấy cũng vất vả gánh nặng như anh chị em, mà đến đây là chạy đến với, đến với Chúa. Và Chúa nói rằng ta sẽ, đấy lại quên rồi, ta sẽ, và quạt sang người bên phải, ta sẽ, và rồi. Và đến với Chúa, chúng ta học được nơi Chúa hai bài học. Hãy học với ta vì ta hiền lành, quạt sang người bên phải. Hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Vì ách của ta thì, và gánh của ta thì. Đấy, nếu mà mình làm vì yêu thương thì cái ách nó sẽ êm ái, cái gánh nó sẽ nhẹ nhàng. Nếu mình vì yêu thương thì những cái luật mà mình thi hành không còn là gánh nặng, mà là êm ái và nhẹ nhàng. Cũng giống như là khi mình có tình yêu thì mình thấy cái gánh nó êm ái lắm. Để anh chị em tưởng tượng này, cái ông kia, ông có người yêu chưa? Ông có người yêu chưa? Ông vác một cái bao gạo 60kg với ông vác người yêu của ông 65kg, cái nào nhẹ? Hả? Người yêu nhẹ. Mà nếu mà cân đo đong đếm thì người yêu nặng hay hơn bao gạo, hay bao gạo nặng hơn người yêu? Người yêu nặng hơn chứ. Ấy vậy mà tôi ấm người yêu tôi 65kg, tôi chạy, ui dồi ôi, ui dồi ôi, sướng vô cùng. Tôi còn muốn chạy mãi, nó bảo thả em xuống, không để anh. Thấy chưa? Khi mình có tình yêu rồi thì mình làm cái công việc đó, mình thấy rằng mình ấm người yêu của mình, nó sướng vô cùng như thế. Vậy mà bảo con vác cái bao gạo ra đầu kia để mà đi phát cho mấy người nghèo, vác 50kg. cha bảo ai phụ con tay, ôi con mệt quá. Vậy mà nó ôm người yêu nó, bảo để cho thằng kia nó phụ mày. Không, của tao. Không cho ai chia sẻ cái bao 65kg của người là người yêu nó. Vậy mà bao gạo thì nó ném cái bịch xuống. Còn người yêu mệt lắm thì mệt, con ném người yêu xuống không? Mà em yêu vấu, thả em nhẹ nhàng, đỡ em, Chúa tôi. Thì đúng không? Thì ta thấy rằng là mà khi mà có tình yêu là nó như vậy. Cái hồi tôi học đại chủng viện, mỗi ngày là tôi đạp xe 15 tiếng đồng hồ. Đạp cái xe mà ngày xưa cái yên thì nó rách, mà không có thắng, cứ phải lấy cái dép, mà dép có cái da đó, lấy chân đạp vô cái thắng. Chúa tôi, mình đạp xe thở hơi dốc, leo cái dốc cầu Bình Triệu, đi từ Thủ Đức về tới Sài Gòn đi học. Cầu dốc cầu Bình Triệu có một mình mà thở ra khói. Trong khi đó cũng cái thằng bạn mà nó vừa đạp nó hăng vô cùng, mà nó không những nó đạp một mình, nó lại chở sau một cái vật cũng là khoảng 50kg, mà nó qua mặt mình cái vù, nó quay lại nó cười mới tức chứ. Biết nó chở ai không? Chừng yêu nó. Giê-xu, con bé ngồi sau cứ cố lên anh. Vỗ vai cái cố lên anh. Úi giời ơi, đập. Úi giời ơi, đập. Còn mình Giê-xu nó vất vả, nó chán vô cùng. Thưa anh chị em, đấy, khi mà mình có động lực thì tự nhiên mà có tình yêu rồi, mình làm nó hăng lắm, đúng không? Cho nên chị em đến đây cũng vậy, phải kín múc lấy sức mạnh tình yêu từ lòng thương xót Chúa, thì anh chị em mới đủ sức mà phục vụ được. Anh em trật tự mồ hôi mồ kê, anh em vệ sinh là mùi hôi mùi thối, rồi những anh chị em quét nhà bụi bặm, rồi những anh chị em hát lễ rắt cổ bỏng họng ra, rồi những người ngồi sướng kinh, đọc kinh mấy tiếng đồng hồ. Thưa anh chị em, nếu mà không có tình yêu, làm sao làm được chuyện đó? Cho nên chị em hãy đến để mà kín múc lấy sức mạnh từ lời Chúa, từ mình máu thánh Chúa, để Chúa nâng đỡ bổ sức cho mình. Và khi mình làm cái việc đó, mình cũng về mình nói với người khác, những người đang vất vả gánh nặng, là hãy đến với tôi. Đến với tôi, mỗi người dám làm, múc được sức mạnh của Chúa thì cũng nói được với người khác là hỡi người vất vả và gánh nặng hãy đến với
tôi.
Người vợ nói với chồng, hỡi chồng ơi chồng vất vả gánh nặng hãy đến với
tôi.
Vợ đến với em, đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi con lên đây coi. Rồi con có dám nói với chồng con là chồng con đang vất vả gánh nặng là hãy đến với
em.
Có nói được không?
Dạ được.
Đâu nói lại coi. Đây. Trời ơi, em yêu vú anh đông mệt quá, em yêu vú.
Dạ anh ơi, mọi vất vả lo toan của anh hãy đến với em.
À, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó, chúng ta phải nói được như vậy để mà chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống gia đình của nhau. Như vợ với chồng, ta bảo là thuận vợ thuận chồng thát tát, bể đông cũng cạn. Còn nếu mà không thì người chồng cứ đẩy cho vợ, ăn xong là chồng lên ngồi coi tivi, vợ phải rửa chén, rồi vợ đã phải nấu cơm rồi, rồi chốc vợ lại phải rửa chén xong lại phải quét nhà. Quét nhà xong là còn phải mắc màn cho chồng đi ngủ nữa chứ, lạy Chúa tôi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà vợ chồng mà không biết chia sẻ cho nhau trong đời sống gia đình, nó buồn chán lắm. Hoặc là có những người vợ thì suốt ngày ngồi đánh son đánh phấn, suốt ngày đi mỹ viện, còn ông chồng vất vả ở nhà vừa nấu cơm vừa đi làm, rồi là phải dọn dẹp nhà cửa. Anh chồng lại cái gì đó em, rót nước cho em. Chồng lại phải rót nước, ngồi rũa bóng tay qua cải lương. Em cái gì cất cho em cái rổ, lại cất cái rổ, xong tí lại em. Chưa là thấy chồng cứ chạy như là người đầy tớ trong nhà, còn cô vợ thì cứ son phấn, cứ diện xe xua, chở em đi shopping. Cái ông chồng lại chở ra đó ngồi như tài xế, vợ đi mua xong em. Mỗi lần mà nghe gọi là da ốc, da gà nó nổi hết rần rần lên, giống như là tiếng gọi của tử thần ấy, đâu còn thấy tình yêu gì nữa đâu. Vác đồ về cho em. Thế là chồng sắn vó lên vác đồ, vác về xong em, dọn phòng cho em. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Con có làm vậy không?
Dạ.
Con có làm vậy không?
Dạ con chưa làm.
Con chưa làm, chứ nó sẽ làm thôi, chết thôi rồi. Mình phải nói là con không làm chứ con chưa làm cái gì. Con chưa làm tức là nó sẽ làm. Có làm không?
Dạ, sẽ làm.
Nhưng mà cho xin lỗi hỏi con là con đã có chồng chưa?
Dạ con có rồi cha, nhưng mà
rồi thưa anh chị em. Rồi bây giờ tức là con sẽ không làm những việc như vậy, và cả vợ chồng cùng nhau chia sẻ gánh nặng với nhau. Bởi vì con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, con được ba ơn và cái ơn lớn nhất của con là con được làm con của Chúa và con được ơn trở lại đạo. Và khi bố con mất, con 1 tuổi thì mẹ con được 7 đứa con và dẫn về quê và bỏ Chúa mấy chục năm rồi.
Sao con nói lại coi, con được ơn là làm con Chúa mà cái câu chuyện gia đình con là bố mẹ con có 7 người con rồi sao nữa?
Dạ thì bố con mất thì mẹ con lúc đó nghèo lắm rồi về quê sống, xong rồi mẹ con lại bỏ Chúa mấy chục năm rồi trở về bên nội lại thì mới trở về đạo lại, thì con mới biết con là đạo Thiên Chúa. Lúc đó con cứ theo đạo Phật thôi. Thì lúc đó con
đang theo đạo Phật.
Lúc đó con có 1 tháng rồi khi mà con lớn lên thì con chỉ theo đạo Phật thôi. Nhưng mà con chỉ mới trở về, khi con trở về đạo thì gia đình con vẫn nghèo. Rồi mẹ con vẫn lơ là với Chúa và cũng có lúc đi lễ và có lúc không. Nhưng mà con thì bỏ Chúa mấy chục năm. Là con không có biết gì về Chúa và con thật sự có đi học đạo, có các phép. Nhưng mà con không có biết tín thác vào Chúa và cũng không có hiểu về Chúa cái gì hết. Nhưng khi con lại đến đây và con nghe được những cái bài giảng của cha. Nghe những cái bài giảng, 500 bài giảng của cha thì con mới biết tín thác vào Chúa. Và con đã cảm thấy cái giao điểm tin mừng này đã đưa con trở về với Chúa.
Thưa anh chị em, con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con Nguyễn Thị Kim Hương và năm nay con 41 tuổi.
Bao nhiêu?
Dạ 41.
41 tuổi. Con ở đâu và con làm gì?
Dạ con ở Long Hải. Hả? Giáo xứ Long Hải cha.
Giáo xứ Long Hải, và con làm gì?
Dạ công việc của con thì con lúc nhỏ lớn giờ con không có công việc gì ổn định hết, con chỉ buôn bán lật vật rồi như vậy thôi.
Vâng, con làm nghề tự do. Cô ấy nói cô ấy 41 tuổi mà nghe cái giọng giống như là 14 tuổi. Và tôi đã nói thú thật là gia đình là lúc mà bố chết là cô ấy mới có 1 tháng tuổi. Con là con út. Cô ấy là con út của một bà mẹ có 7 người con. Bà mẹ đưa 7 người con ấy về quê và bỏ đạo luôn từ đó. Cô ấy lớn lên và cô ấy theo đạo Phật. Mãi đến năm bao nhiêu tuổi thì con mới quay về với Chúa?
Dạ lúc đó thì con đi lấy chồng và con lấy chồng bên đạo luôn, mẹ con gả con bên đạo luôn. Rồi con năm 19 tuổi, 20 tuổi là con đã sinh một đứa con gái và con đã cho theo đạo. Và con bây giờ, hiện bây giờ con gái con cũng được cái ơn lớn nhất là con xin cha hãy cho con gái con lên cùng với con được.
Rồi con gái thì con xin mời.
Dạ, chào anh. Dạ, con gái của con đang đi lên.
Vâng, và thưa anh chị em là cô ấy đã được ơn là quay trở về với Chúa. Mặc dù trước đó cô ấy là người đã cả mẹ cả gia đình đều là bỏ Chúa và đi theo Phật. Sau đó năm 19 tuổi là cô ấy lấy chồng và cô ấy đã quay trở về và sinh đứa con, và cả đứa con của cô ấy cũng đã được rửa tội và làm con Chúa, đúng không?
Dạ, thì con quay trở về với Chúa thì chỉ có mới 5 năm nay thôi à cha.
Mới 5 năm nay con mới quay về với Chúa thôi.
Bố mẹ con mất hết rồi, khi mẹ con mất rồi tự nhiên con lại quay về với Chúa. Là con cũng đi nhà thờ rất là nhiều nơi nhưng mà con không có quay về với Chúa. Nhưng khi con đến với giáo điểm tin mừng này thì con lại được ơn trở về.
Vâng, thưa anh chị em, lúc mà mẹ tôi lúc lập gia đình thì nhận biết là mình là người Công giáo, rồi vẫn không có tin vào Chúa, không có quay về với Chúa. Mấy con đứa nào là mẹ, đứa nào là con? Con đứng ở đây, con đứng ở đây, con đứng trên này cho người ta thấy khỏi mất công ngay với rồi. Đứng lên, 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 lên. Con tên là gì?
Dạ con tên là Trâm Anh.
Con tên là Trâm Anh, nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 21.
21, còn bà mẹ là 41. Vâng. Rồi con được ơn gì của Chúa? Trâm Anh con chia sẻ cho mọi người, con được biết ơn nhận biết Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con hồi đó cũng đi cũng kiểu giống như làm biếng, không đi lễ đồ này nọ. Rồi xong cái mẹ con đưa lên đây, rồi từ lúc mà con đi lên đây á, thì con về con tự nhiên cảm giác giống như là siêng năng đi lễ hơn. Với lại lúc mà con lên cha, con mặt của con cứ bị mụn hoài à. Mà năm này qua năm kia xài biết bao nhiêu thuốc không có hết. Con lên cha con đặt tay có 2 lần thôi, về con không xài gì hết nên da con bây giờ hết mụn.
Thưa anh chị em, bây giờ có thẩm mỹ viện lòng thương xót. Cho là vậy chắc nhiều bạn trẻ sẽ rủ nhau đến đây. Tại vì đa số là các bạn muốn là khuôn mặt của mình nó phải là thật là nhẵn, là đẹp và như là khuôn mặt của cô Trâm Anh đây. Nhưng mà con nói cho mọi người biết là trước đó khuôn mặt của da mặt của con gái con nó như thế nào, con nói cho mọi người nghe.
Dạ lúc đó da mặt con gái con đi chữa nhiều nơi lắm, mà càng chữa thì nó càng lầy ra đó cha. Nhìn rất là ghê, khi mà dở mặt ra thì nhiều người rất là nhìn vô á, cứ nghĩ là giống như là phong cùi á, ghê lắm. Rồi con nói là con cứ tính thác đi, con lên con đặt tay đi thì là cha là chữa lành. Cha được ơn Chúa rất nhiều á, nên là cha đặt tay là con đã sẽ hết thôi. Cái về cứ là sức tầm bậy tầm bại nhưng mà vẫn hết rồi cha. Bây giờ được cái da như thế này. Và da con cũng vậy.
Mặt của con cũng vậy luôn.
Mặt con trước đây là con bỏ Chúa, là con rất là u ám và đen tối, là rất là xấu luôn, mà rất là già hơn bây giờ rất là nhiều. Rồi tự nhiên con đến với lòng thương xót Chúa, thì con nghe vậy đó, con tin đại gì mấy người đó nói bệnh gì cũng hết. Thì con nghĩ thì gì con không có bệnh gì, con chỉ có cái bệnh cái da thôi. Thì lên lúc nào con cũng ao ước, con đặt tay một lần rồi con vẫn đi, con đặt nữa. một ngày đầu tiên con đặt 3 lần. Rồi con lại đến với cha, con lại hung chân cha, rồi con lại vuốt chân cha, rồi con rất là tin. Rồi sao tự nhiên con về cái lò ai cũng nói, ai cũng khen con, nói sao giờ này con trẻ và đẹp ra.
Vâng thưa anh chị em, đây là một người mà mới quay về với Chúa có 5 năm thôi. Vậy là 36 năm bỏ Chúa thưa anh chị em, 36 năm bỏ Chúa. Còn con là năm nay 20 tuổi, mà trước đó là rất là thờ ơ. Nhưng đừng nghĩ người trẻ ngày hôm nay rất là cô ấy xưng, cô nói là cô ấy lười biếng đi lễ, đúng không? Vâng. Mà từ khi mà mẹ cô ấy dắt cô ấy đến đây và cô ấy thấy được rằng là mẹ cô ấy được Chúa chữa lành cái da mặt, và rồi tới phiên cô ấy cũng được Chúa lành chữa lành cái da mặt, và cô ấy trở nên đạo đức sốt sáng hơn. Không phải là chữa lành rồi mới đạo đức, nhưng mà đến đây cô ấy đã đạo đức hơn rồi, và cô ấy được ơn chữa lành, cả hai mẹ con chữa lành cái da mặt. Ở đâu mà con được người ta giới thiệu làm sao mà chúng con đến đây được?
Dạ lúc đó thì con mẹ con bệnh và con làm, lúc đó con đi làm rất là nhiều tiền á cha, nhưng mà trong cái cuộc sống của con là cũng tội lỗi lắm, nhưng mà con làm ra rất là nhiều tiền, nhưng mà khi tiền con làm ra có được thì con lại bỏ Chúa chủ nhật, thì con lại về tay không. Thì lúc mẹ con vừa bệnh sắp mất rồi á, thì người ta lại không trả nợ, giống như cái con gửi tiền cho họ là hơn mấy trăm triệu đó, là họ không gửi lại cho con, rồi họ lại đổ nợ đó. Nhưng mà cái là con nghe cái người ở xóm của con á, là cái chị đó, chị Tấm Hồng cũng có đi á luôn á cha. Chị nói là em ơi ở đó rồi linh lắm, là cha đặt tay á, được rất là nhiều người được ơn á, là con đạo được, con muốn đi, là con đi là con chỉ nghĩ là cái mặt con chữa rất là nhiều nơi, rất là tốn tiền luôn á cha, thứ gì con cũng đụng tới, nhưng con không chữa lành và cái mặt con rất là xấu luôn á, xấu thật là xấu. Thì khi con lên đây con đặt tay cha một lần, cha đặt tay thôi con đã về, con đã được ơn chữa lành rồi. Thì con đi nhiều lần như vậy thì con đã được ngày như ngày hôm nay. Thì cái lòng của con rất là tín thác, nhưng khi con nghe 500 bài giảng của cha, con thấy rất là hay, rất là có ý nghĩa, và đã đưa đẩy thúc cho con đến đây như thế này là bữa nay. Thì con cũng nhân dịp ở đây, con cũng muốn là gửi tặng cho những ai mà khó khăn mà không mua được cái máy 500 bài giảng, thì con xin gửi tặng để mà về, để mà tín thác vào Chúa, cũng như con cũng được ơn như con. Dạ. Yeah.
Thưa anh chị em, thường những người lên làm chứng thì chúng tôi hay tặng cái máy, nhưng mà đây là một cái trường hợp hy hữu ngược lại, là tôi không phải tặng máy nhưng mà người đó tặng lại máy cho chúng tôi. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Vâng. Đây là 20 cái máy mà cô ấy muốn gửi tặng lại cho 16 cái mà cô ấy muốn gửi tặng lại để cho mời anh đại diện của nhóm thiện nguyện để nhận 16 cái máy để trong những lần mà anh chị em nào khó khăn mà không có tiền mua máy thì chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho những anh chị em ấy theo đúng ý nguyện của người gửi tặng. Hallelujah. Và bây giờ thì cha muốn gửi tặng cho chúng con đấng đã chữa lành khuôn mặt của chúng con. Không phải là khuôn mặt bên ngoài, nhưng mà điều quan trọng là khuôn mặt linh hồn. Nếu mặt mình đẹp mà mình tội lỗi thì cũng chỉ là của ma quỷ mà thôi. Bao nhiêu người đẹp, bao nhiêu là người đẹp trên thế gian này mà họ ăn chơi, họ tội lỗi, họ sa đà, họ ăn chơi trụy lạc khủng khiếp lắm. Rất nhiều người đẹp mà mặt linh hồn của họ là mặt của quỷ rồi. Họ đã thuộc về thế giới của ma quỷ rồi. Cho nên không phải là Chúa chữa hai khuôn mặt của hai mẹ con của chúng con, khuôn mặt bên ngoài, nhưng mà điều quan trọng là chính con đã thú nhận. Càng có tiền bao nhiêu, con càng tội lỗi bấy nhiêu. Con thú nhận là con còn trẻ, nhưng mà con đã khô khan nguội lạnh với Chúa, chẳng đi lễ đi thờ gì cả. Khuôn mặt tâm hồn mình đã bị méo mó khủng khiếp mà mình không nhận ra. Cho đến khi mình đến đây, đến với giáo điểm tin mừng này, và Chúa cho mình thấy được cái khuôn mặt thật của mình, và Chúa biến đổi khuôn mặt của cả hai mẹ con từ bên trong ra bên ngoài. Hallelujah. Rồi, mời hai mẹ con chúng con về chỗ. Con ngồi đi luôn đi.
Sát vô. Con ngồi đi. Đó.
Rồi, bây giờ chúng tôi mời bé lên đây con. Lên, lên con. Rồi, hai người lên, lên con. Lên. Rồi con đứng trên này. Đứng trên này chúng ta.
Dắt đây.
Rồi, con nói cho mọi người luôn.
Dạ thưa cha và cộng dạ thưa cha và cộng đại, là con rất được nhiều ơn Chúa, nhưng mà ơn lớn nhất của con là hơn một năm về trước con có bầu 4 tháng. Con có đi khám tất cả các bệnh viện ở thành phố, nhưng ai cũng bệnh viện nào cũng bắt con bỏ. Nhưng con tin thác vào Chúa, con về con cầu nguyện và bây giờ con sinh được em bé rất là khỏe mạnh ạ.
Bé được mấy tháng rồi?
Dạ được 1 tuổi rưỡi hơn.
Hallelujah. Một tao lên. Hallelujah. À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên Châu Thị Thanh Thủy, con 26 tuổi, con ở Giáo xứ Thanh Tuân.
Vâng, con đây là đứa bé.
Dạ thằng này thằng lớn.
Vâng, đây là thằng lớn. Lớn cầm con heo gì đây con? Nó có nói được không?
Được.
Vâng, con tên gì?
Con tên gì?
Lớp.
Tức có gì đây?
Heo.
Heo rồi, heo để làm gì?
Con nói đi, con cho ai? Con gửi
cho ai?
Dạ, nó kêu nó gửi tặng xe để giúp đỡ các bạn nghèo.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con heo đất để giúp đỡ các bạn nghèo. Vì trong tuần này chúng tôi sẽ đi thăm 5 làng cùi ở ngoài miền Bắc, và đi thăm viếng các cha hưu thuộc giáo phận Bắc Ninh và giáo phận Hà Nội. Ước mong rằng sẽ có những con heo để mà đóng góp chia sẻ với những bạn nghèo. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Mốt có đi tu không? À, gật đầu, có đi tu. Chúng ta có một linh mục con này mới có 3 tuổi hả? Mấy tuổi?
Đã 3 tuổi rưỡi.
3 tuổi rưỡi. À, đây là người mẹ, đứa con thứ hai là lúc đó mang thai, và người ta bác sĩ kêu phải bỏ nó đi vì là bị đau, bị đủ thứ chuyện hết, mà cô ấy vẫn cường quyết giữ lại đứa bé và đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Hôm nay đứa bé đã được 1 tuổi rưỡi và cô ấy đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi con tiếp. Con tên là gì con?
Tên là Phúc.
Đứng trên lại đây. Con tên gì?
Con tên Phúc.
Rồi Phúc mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con năm nay con lên lớp 1.
Rồi con lên lớp 1, mất có đi tu không?
Có.
Có, mày làm tao thấy phấn khởi rồi. Con chia sẻ cho mọi người con đã được ơn gì.
Con chào cha và cộng đoàn. Con được ơn là ơn thứ nhất là ơn của con là được khỏi bệnh tiểu đường gần 1 năm nay. Rồi ơn thứ hai là chồng con mổ u vai này, bác sĩ bảo là có thể là nó sẽ mọc, nó trở lại, nhưng mà hoàn toàn là đã khỏi. Rồi hơn thứ ba là con đây, con trai của con 6 tuổi đây, trong một ngày là nghịch ổ điện rơi ra.
Rơi khỏi.
Con trai con nghịch ổ điện này mà rơi khỏi cái vỏ ổ điện ra mà không bị điện giật. Xong đến buổi chiều, xe đạp, xe máy tông thẳng vào nhau mà con không bị tai nạn. Vâng, rồi còn ơn nữa là ơn gần đây nhất là con trai của con 28 tuổi đã đi chơi xa và đã quay, con đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót đã cho con trai con quay trở về với gia đình con, một mái ấm gia đình. Con tạ ơn Chúa và con xin cộng đoàn và
Hallelujah. Đây sẽ gửi tặng cho con cái máy này nha. Mốt là đi tu rồi đi rao giảng lòng Chúa thương xót nha.
Vâng.
Nha.
Vâng.
Vâng rồi. Tôi tặng con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin mời con lên đây.
Chào cha, con chào cộng đoàn. Dạ con được ơn là con có thai, con hiếm muộn là 6 năm rồi. Xong rồi con đi nghe người ta nói là ở đây cha đặt tay, con lên đây đặt tay được. Con biết từ năm cha từ cuối năm 2016 á, con lên đặt tay suốt 2 năm thì con có thai.
Từ năm 2016 mà con kiên trì đi bao lâu?
Dạ 2 năm.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy không? Một tấm gương của những người bạn trẻ phải kiên trì như vậy, đi suốt 2 năm trời để mà cầu nguyện. Trong lúc đó 5 năm không có con, chứ không phải mình cứ đến cha đặt tay cho con cái mai rồi về được ơn liền, đặt được ơn liền. Tùy Chúa ban cho lúc nào, như thế nào, đó là việc của Chúa. Việc của mình chỉ có duy nhất là hãy đến với ta, hỡi những ai lại quên rồi, đến với ta hỡi những ai to lên, giơ cái quạt lên, hỡi những ai và hãy đến với ta, hỡi những ai và ta sẽ và hãy học với ta vì ta và nhớ cái thuộc lòng cái đó, vì đó là lời của Chúa nói với chúng ta. Suốt 2 năm vất vả gánh nặng bởi chuyện hiếm muộn và chạy đến hôm nay con đã có tin vui được bao lâu rồi?
Dạ được hơn 4 tháng rồi cha.
Được hơn 4 tháng. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên Lucia Vũ Trần Yến Nhi, con 29 tuổi, ở Định Quán Đồng Nai.
Vâng, cô Nhi 29 tuổi Định Quán Đồng Nai. Cha gửi tặng cho con cái máy này. Con biết máy này để làm gì không?
Dạ để nghe.
Ai nghe?
Dạ con xin về cho ba chồng.
Không, cha tặng cho con cái máy này là không phải tặng cho con mà tặng cho đứa bé trong bụng á, nhớ không? Để con cho nó nghe ngay từ bây giờ, thay vì lời ru tiếng ca thì con cho nó nghe lòng Chúa thương xót ngay từ trong thai, để nó được lớn lên trong lòng thương xót của Chúa từ lúc còn trong lòng mẹ. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời 1, 2, 3, 4, 5, 6 bà hết lên đây. Nói lên. Mỗi bà chỉ nói ơn mình tên gì và ơn mình được gì thôi nha, đừng có nói dài đó, nói như mấy người làm chứng vừa rồi đó nha. Rồi. Rồi con tên gì được ơn gì?
Dạ con tên là Maria Bùi Thị Tươi, ở giáo phận Bùi Sư ở Nam Định ạ. Con được Chúa ban cho con được 3 ơn. Ơn thứ nhất là con bị bệnh tim hơn 20 năm nay rồi mà con đi chữa đông không khỏi, mà con gặp thầy còn thuốc, bây giờ con đã khỏi hẳn, 3 năm nay con không phải dùng thuốc nữa ạ. Đấy, ơn thứ hai là con trai của con cái năm mùng 7 tháng 11 ngày hôm sau là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thì con đã bị tai nạn ở trên thành phố Hà Nội. Công an nó điền về cho con thì con chưa đi đâu cả, bắt đầu con bảo các con là đi đến nhà thờ khấn Chúa để cho em chỉ gãy tay hoặc gãy chân chứ đừng động đến não, quả em kiểu một tháng nữa thì em ra trường là chết dở mẹ. Thế là tất cả mọi người đi chạy đến nhà thờ để con với lên chỗ công an để hỏi chỗ.
Vâng, ta thờ cuối cùng sao?
Về cuối cùng là Chúa thương là không việc gì sao ạ.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con quả gái của con năm ngoái tháng 2 cháu vào đây, cha đặt tay cho cháu là năm nay là tháng riêng năm vừa rồi cháu đã có con trai rồi ạ. Con xin hết ạ.
Hallelujah. Anh chị em giơ cái quạt lên, nói to lên, cô tạ ơn Chúa mà ông không nói được nữa thì còn làm ăn được cái gì? Hallelujah! Anh chị em phải tập đi, không phải tôi nhắc nữa, mà mỗi lần mình nghe được như vậy, mình phải lòng mình rộn rã lên và mình phải thốt lên Hallelujah! Rồi cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng cho cái thằng con trai của con nha. Bảo lái xe cẩn thận. Tặng cái quạt cho con gái của con hiếm muộn mà bây giờ đã có thai hay là đã có.
Xin cha, đã có con đấy ạ.
Rồi đã có con rồi và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để gửi tặng cho con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con được ơn gì?
Lời cha, thưa cha, con là ở ngoài miền Bắc và con ở địa phận Hà Nội và giáo xứ An Phú. Vì con thì ơn của con thì con rất nhiều, nhưng bây giờ là con xin đấy là kể về ơn của người bạn của con là người ngoại giáo. Và từ khi Tết tháng Giêng đấy là con đi vào đây thì là con về thì con có cho các chị nghe cái đài thương lòng thương xót của cha. Thì các chị được ơn là chị vừa đi chữa hết các nơi nhưng mà bệnh của chị đau lên là chị không khỏi. Thế bây giờ nghe cái đài của cha là chị đã khỏi hoàn toàn và khỏe mạnh. Thế chị nhờ con là chị chưa vào được thì chị gửi thư và xin con là bảo con là lên làm chứng giúp chị cho cha. Lấy con lên làm chứng. Thế một người nữa là cũng bị bệnh, thế là cũng ngoại giáo và con cũng chỉ đưa cái đài đấy cho các chị thôi. Thì các chị là bị bệnh máu trắng nhưng bây giờ chị cũng khỏi hoàn toàn là từ năm ngoái đến bây giờ. Thế còn ơn của con thì con cũng không kể được nữa. Và con xin cha là cho mấy cộng đoàn là cho con kể ra là hai ơn. Một ơn của thằng con trai nhà con và một ơn của...
Con trai sao?
Dạ, con trai của con là vừa qua đây, cách đây mấy tháng thôi ạ. Thì là nó bị điện, đi đánh điện chuột và điện nó ngã xuống dây điện mà nó không việc gì sẽ cả. Ơn thứ nhất. Và ơn thứ hai là vừa rồi là con là vợ nó bỏ và nó để lại một thằng con trai thì con nuôi. Thì bây giờ là cháu đang học lớp, sang năm nay lên lớp 8 thì con vẫn ở vậy để nuôi con. Thế và chị quay về, chị đem thằng con trai 4 tuổi về để chị đòi cắt đứt nhưng nhà con không nhất trí thì con không biết là chị ly dị như nào, con không biết. Đấy là ơn thứ hai của con và bây giờ hạnh phúc nhất của con. Mà cái ơn lớn nhất của con là con nó không đi xây dựng gia đình và nó ở lại vậy, nó nuôi con nó. Đây là thằng...
Hallelujah. Đây ra gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng là để cho thằng con của con để nó nghe và nó vững. Đó là cái thử thách rất lớn vì người vợ mà bỏ đi như vậy, mình ở lại nuôi con mà vẫn không có bị cám dỗ để mà đi một cái bước nữa, không phải dễ đâu. Bảo nó phải nghe cái đó và cầu nguyện, mong ước một ngày nào đó người vợ quay trở về thì tốt hơn là nó cứ phải sống như vậy nha. Đây là im, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Chỗ ra ngoài đi, ồn ào quá. Ra ngoài.
Thưa cha, tên thánh con là Maria Trần Thị Chuyên, con ở Hộ Duyên Hà, xứ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ạ. Thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa đã ban cho con và gia đình con, nhưng mà con chỉ kể vắn tắt hai ơn thôi ạ.
Rồi, ơn thứ nhất.
Thưa cha, ơn thứ nhất là con bị đau đầu gối mới đau 10 ngón tay là do thấp khớp mà con chạy chữa rất nhiều nơi hơn chục năm nay rồi. Cả thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, thuốc hoàn tán, thuốc chén, rồi châm cứu ạ. Nơi đâu nói đến đâu ai là con chữa, thế là không khỏi, thế là vừa rồi. 3 năm nay con nghe thấy lòng Chúa thương xót ở trong giáo điểm tin mừng, thế là con mới nhắn tin cho cha và con cầu nguyện hàng ngày 3 giờ chiều, thế là Chúa đã chữa lành cho con, bây giờ hoàn toàn mềm như trước rồi ạ. Còn ơn thứ hai nữa là thưa cha, con rất nóng tính và con đánh đá lắm ạ.
Gì nóng tính và gì?
Đánh đá lắm ạ.
Đánh đá chứ không phải đánh đá, gọi là đánh đá cá cành.
Thưa cha, con cứ phải là số 1 ấy. Nhưng mà thưa cha, từ khi con biết lòng Chúa thương xót đến giờ con biến đổi nhiều lắm. Trước kia thì con mà giận ai, con ai mà nói sai cho con thì tim con cứ đập thình thịch mà đầu con nó đau, người con run bắn lên mà tay con nắm chặt vào. Con chỉ muốn đập chết thôi. Thưa cha, kể cả trong nhà thờ con cũng đập. Thế nhưng mà thưa cha, từ 3 năm nay con sốt sáng con làm giờ Chúa thương xót thì con bị rất bình thường, con không sao nữa.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Chúa nói hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Học với Chúa, chưa ai hiền lành, chưa ai khiêm nhường được đâu. Mình phải học. Học có nghĩa là từ từ, từng ngày để xin Chúa biến đổi. Đây là người đã được Chúa biến đổi trong 3 năm để ơn hiền lành và khiêm nhường. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu và cái máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng gửi tặng cho con nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi con.
Lại cha con là ở giáo phận Thanh, con là ở Thanh Hóa ngoài miền Bắc, con là giáo phận Thanh Hóa mà giáo...
Rồi đứa con nhìn nói to lên.
Lại cha con mắc hai khối u, là khối u là bác sĩ với con là 6 tháng ngủ một lần, nếu mà không ngủ lành thì bị nguy hiểm. Nhưng con nghe được ở trong đây là Chúa thay mặt cho cha chữa bệnh cho.
Chúa thay mặt cho cha chữa bệnh. Cái này còn ơn lạ nữa. Nói lại, con nghe được.
Cha thay mặt cho Chúa mà chữa bệnh cho các con, thì con vào thì cha đặt tay lên con mấy lần thì con về, con khỏi được mấy năm nay. Bây giờ con trở lại, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn mẹ và con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Khối u ở đâu?
Dạ khối u trong dạ con ạ, mà con cứ cứu một tháng là hai lần ạ. Thì con còn là có 42 cân, bây giờ con lên 60 cân rồi.
Hallelujah. Ủa tôi lên 20 cân. Đây chị gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con được ơn gì?
Con thưa cha, con Vũ là Maria Vũ Thị Thúy, con ở Đắk Nông, ở giáo xứ Bùi Phát, Ban Mê Thuật.
Nói to lên con.
À, thưa cha, con kể ơn, con nhiều ơn, rất nhiều ơn. Nhưng con kể ơn mới nhất từ hôm nãy Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Là con bị tự rưng cái đầu gối con nó sưng to lên, to lắm. Vậy thế con đi lên bác sĩ Trinh, con hỏi là bác sĩ là khám cho tôi với. Này, bác sĩ Trinh bảo là cô ơi,
khám thì thấy làm sao?
Thì bác cô bảo là tràn dịch khớp gối, phải về đi mổ ngay. Thì cô đi đâu mà cho con, cho cô xuống Đắk Nông. Vậy là con xuống Đắk Nông thì nằm hội chuẩn hết rồi, bác sĩ đâu đó rồi. Thế đến lúc đến tối bác sĩ kia lại bảo là con là thôi cô ơi, vậy thì cháu dịch cho cô, rồi hễ mà cô tràn dịch nhiều nữa thì cháu lại mổ cho cô. Nhưng con trước khi đó là con đã nhắn tin cho cha luôn rồi. Thế đến đến tối hút dịch xong cho con, bác sĩ bảo con chịu khó mà đau, con bảo không sao đâu, bác sĩ cứ hút đi. Vậy đến lúc con về 2 ngày thì đầu gối con lại tràn ra nước, con nghe cảm thấy, con nghe thấy được luôn. Thế đến lúc con cứ tín thác vào Chúa, con lại nhắn tin cho cha nữa. Vậy đến lúc con đến hôm đấy là lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, thế là chân con tự rưng, con gái con nó bảo mẹ ơi, chân mẹ bữa nay con thấy xẹp hết đi rồi nhỉ mẹ nhỉ, hôm nay mẹ mặc áo dài không ngại nữa đâu nhỉ. Con bảo ừ, Chúa chữa cho mẹ rồi. Vậy con về nên con bảo chồng con này đạo theo ạ. Con bảo anh ơi, vậy đưa tiền cho em đi mổ. Thế chồng con bảo chứ tiền bà giữ chứ tôi có giữ đâu mà bà đi mổ. Con lại trêu con bảo vậy đưa đây tôi đi sắm quần áo. Vậy chồng con bảo kệ bà. Đấy, ơn thứ nhất của con rất nhiều con.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây gửi tặng cho một cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa.
Con cho chị gái con nhiều.
Rồi rồi rồi.
Con còn ơn.
Rồi 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 rồi, rồi, rồi. Đi xuống cho mỗi người một ơn rồi. Rồi con.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thở, con ở Củ Chi, con có hai cái đấy. Một.
Ở dưới Củ Chi phải không? Đây chúng ta nghe một người Củ Chi, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 71 tuổi. Rồi. Cha con nhờ Chúa cho chữa cho con hết đau cái đầu. Với hai nữa là con thiếu máu cơ tim mấy mười mấy năm nay rồi, hôm nay con đi dấu điểm là được 9 lần, bữa nay con hết thì cha. Với lại thưa cha, con có nhỏ con gái không, nó bị bú u nang ở trong bao trong tử cung á, mà tối nay là 9 giờ tối này nó lên ca mổ, con xin cha.
Rồi, hallelujah. Và bà ở dưới Củ Chi, ngày xưa tôi cũng đã làm nông trường ở dưới Củ Chi 3 năm trời trước khi bà lãnh tác vụ linh mục đi thử thách ở đó 3 năm dưới Củ Chi nha. Đây tôi gửi tặng cho bà. đất Củ Chi đất thép thành đồng, lúc chúng tôi vẫn đọc là Củ Chi đất thép thành đồng, lúc đi người Việt, lúc về người miền. Vì nó đen, nó nắng, nó cháy. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là kính tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bạn. Rồi, xin mời lại 5 người nữa phải không? Rồi, lên đi. Mới lên, mới lên. Xuống. Ai đã chưa làm chứng, còn 5 người phải không? Lên, 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 lên. Mau. Mỗi người nói một ơn thôi, nha. Rồi, con tên là gì?
Con kính chào cha.
Con tên gì?
Con Phạm Thị Linh, 52 tuổi. Ròn, chồng một Hải Đông, Quảng Phú.
Sự nói chưa tuổi nói khó nghe quá. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con Phạm Thị Linh, 52 tuổi. Chồng một thôn Hải Đông, Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình. Năm ngoái con vào cha thì con đau đầu, con nhiều ơn Chúa lắm. Chúa chữa cho con cái đầu lành. Con vào ra năm ngoái về toàn thuốc đồ là con cất hết. Con uống một viên thuốc nào. Với bệnh của con là vôi hóa ba đốt sống lưng, chèn dây thần kinh cổ, có khối u trên vai, tay chân đau hai lỗ gối. Giờ con nhờ ơn Chúa chữa cho con lành.
Hết chưa?
Dạ, để năm ngoái con vào là con mua được 4 cái đài. Vì con cho họ, xong là mấy người xung quanh gần là gửi cho con. Con mua 4 lần, hết 1 triệu. Xong là còn một cái nữa là con để con nghe, nhưng con loan truyền lòng thương xót Chúa. Con lấy chồng ở xã Kỳ Nam. Xã Kỳ Nam vô đây là người ngoài đạo vô đây.
Con có đạo không?
50 người con ngoài đạo.
Hả?
Con ngoài đạo.
Tôi xuống nãy giờ bảo một hôm một lời nó tưởng là đạo gốc. Con là ngoài đạo. Con đạo gì? Đạo gì?
Con đạo lương ạ.
Đạo lương. Con mới có đạo mới, đạo lương.
Con loan truyền lòng thương xót Chúa ở xã Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, và từ năm ngoái vào đây khoảng 50-60 người rồi cha. Giờ là con vào đây trước hết thì con tạ ơn cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria, tạ ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con lãnh bệnh, và chồng của con mới vào đây lại bị
vâng, cứu được cả chồng vào. Vâng, đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Hả? Con cho. Hả? Cho con 2 cái nữa.
Rồi 2 cái nữa. Hôm nay là cô biết là hôm nay có nãy cái cô kia mới cho 16 cái cho nên về cô xin 2 cái nữa. Đây một người ngoại đạo mà đi xin máy đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi thấy cái hình ảnh nó quá đẹp. Trong khi đó có những người mà bên nước ngoài về đạo gốc. Tôi nhờ cầm máy sang bên Mỹ, cha con còn mắc mang những đồ khác nữa đầy rồi thôi cha. Tôi thấy nó buồn. Trong khi người ngoại đạo mãi vùng quê mùa, mãi ở Kỳ Nam, Hà Tĩnh, mà người ta còn đi xin máy để ta đi loan truyền cho người khác, mà đưa 50 người vào trong giáo điểm tin mừng. Còn mình thì bên Mỹ về mà nhờ mang cái máy qua bên Mỹ, mà bảo rằng thưa cha, con còn mắm muối, còn bát chén mang nhiều lắm thôi cha. Rồi. Hả?
Cho con hát một bài.
Bài gì?
Lời hồng ân Chúa thênh thang, thênh thang. Lời hồng ân Chúa minh man, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, cha thương xót chúng con tin vào toàn thế giới.
Rồi. Vừa hát vừa liên khúc, vừa hát vừa đọc kinh. Vì hồng ân Chúa thanh thang, hồng ân Chúa minh mang. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Trong kính cha kính...
Ông được ơn gì của Chúa? Ông làm
con thì
một ơn thôi.
Vâng, con nhiều ơn lắm, nhưng mà thôi mấy ơn quan trọng con vẫn ước mong để lên.
Thôi nói thì ơn được cái gì?
Con được hai thằng con trai, một thằng là bị viêm bao tử, cuối cùng nó lên bản mổ to tướng này. Thế thì bác sĩ là đi một ngày đêm, đi ba nhà thương không chữa được. Về sau vào đưa bàn bổ vào, chú không 10 phần, chú không còn lấy 1 phần để con cầu nguyện cho Chúa. Thì Chúa thương không phải bổ, mà bây giờ con nó khỏi mà đi làm được mà.
Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai?
Thằng thứ hai là một thằng cũng bị tai nạn lao động mà đến mổ sọ, đi nuôi mà cũng mổ vào 4 lần, cuối cùng cũng không mổ được, mà giờ con nó lại khỏe. Con cầu xin Chúa ban cho nó được khỏe mạnh mà.
Rồi hai thằng thứ ba.
Thằng thứ ba là bản thân con thì
thằng này.
Thằng
Thằng thứ ba là thằng này. Rồi thằng này bị ông được cái gì?
Con thì mấy lần đi xe đạp xe Honda nó chạy ở công an nó tông vào con mà nhảy cái xe vứt một đạn mà con ngồi phệt chứ con không sao cả. Và cái lần thứ một cái bệnh nữa là con bị bệnh tim này, mấy bệnh người đau thần kinh tọa này. Và kêu con chỉ cầu xin Chúa này, mà con cái bệnh tim này bảo mổ cấp không có thì chết. Và cuối cùng con chẳng mổ và con cầu xin là con Chúa được cộng đoàn mà Chúa cho cầu nguyện cho con đã khỏe hết.
Hallelujah. Rồi cho ba thằng. Thằng thứ nhất cái máy nha. Rồi thằng thứ hai cái quạt. Và thằng thứ ba cái móc khóa. Rồi. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Con chào cha và cộng đoàn. Con là du xe Đỗ Xuân Thành, con ở giáo phận Hương Hóa miền Bắc. Nhưng mà con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con chỉ kể xin một ơn thôi gần đây. Tức là con trai con bị sốt triền miên, tức là bệnh viện thứ nhất là bảo là không có thuốc, không chữa được. Thế con cho lên Hà Nội thì bác sĩ siêu âm bảo là cháu bị sùi van tim hở van nái lá mà đứt hết dây chằng của tim rồi. Thế là con không biết làm cách nào, con bảo con tín thác vào Chúa. Thế mà gia đình con nhắn tin cho cha thì cha nhắn lại, cha bảo con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn đang cầu nguyện cho con. Thế bác sĩ cứ bảo con là anh phải cho cháu lên mổ ngay, nếu không có thì sau này cháu sẽ bị suy tim. Thế con bảo không, bây giờ là cứ để từ từ bác sĩ cứ chữa cho con tôi đi, sau này tôi sẽ mổ sau. Thế trong khi thời gian như thế thì con cứ lấy sách và con đi nghe đài và con sẽ đọc kinh cầu nguyện lúc 3 giờ. Thế và đọc kinh cầu nguyện lúc 3 giờ thì coi là con xin lòng thương xót, con tín thác vào Chúa thì và cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì thế tự nhiên là con ra về, tức mà từ tháng 3 đến giờ là không phải mổ, không phải phẫu thuật, mà không phải uống một thứ thuốc gì, mà con khỏe mạnh trở lại bình thường. Con tên là cháu là Tùng. Cháu 25 tuổi, cháu là sinh viên năm thứ tư, bây giờ là ra trường. Thế mà cháu lại khỏe mạnh bình thường là cháu đi cùng với con từ ở ngoài miền Bắc vào đây với bố để dự lễ của cha trong giáo điểm hôm nay. Thế hôm nay thì con lên là con nhờ được nhờ ơn của Chúa, thì con lên con tạ ơn Chúa. Con
Hallelujah. Lên Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho cháu cái máy 365 bài giảng nha. Nó 25 tuổi mà sinh viên mới ra trường. Ông về ông hỏi nó một câu giùm tôi. Ông biết hỏi câu nào không? Ông về ông hỏi nó giùm tôi một câu thôi. Con có
đi tu không?
Rồi ông hỏi nó giùm tôi vậy nha. Rồi để tặng cho nó thêm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Tặng cho nó thêm một cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và một tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Nhớ hỏi câu đó giùm tôi. Con có
Con có đi tu không?
Rồi ông nhớ rồi. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Ngọc. Con ở giáo xứ Trung Thành, giáo phận Bùi Chu. Con được nhiều ơn Chúa ban cho con. Nhưng hôm nay con nằm chứng cho Chúa một ơn. Con bị viêm phế quản co thắt 37 năm. Mà con vào giáo điểm Tin Mừng 2 lần. Lần thứ 2 là con vào mùng 3 tháng 3, về đúng 2 tháng là lấy ở Thánh Thánh An Tôn thì con khỏi bệnh. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con bị bệnh là bao nhiêu năm?
37 năm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 59 tuổi ạ.
Vâng, 59 tuổi mà bị bệnh 37 năm, gọi là bệnh gì?
Con bị bệnh viêm phế quản co thắt ạ.
Rồi sao con biết mà sau 37 năm chạy chữa không nổi rồi con chạy vào đây, sao con biết ở đây con vô?
Thưa cha là anh em đi vào đéo giáo điểm Tin Mừng rồi là cho con cái đài con nghe và suốt ngày con mở mạng và con kính lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ từ lâu rồi ạ. Cho nên Chúa chữa lành cho con ạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị cái cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ cho con Maria Bùi Thị Nụ, con được ba ơn.
là ơn
to lên.
Ơn thứ nhất, nói to lên con.
Dạ ơn thứ nhất, con là bị ung thư tuyến giáp. Trong thời gian con ung thư tuyến giáp, con điều trị ở bệnh viện ung bướu. Thì cứ mỗi lần con xét nghiệm thì con xong chưa có giấy xét nghiệm, chưa có kết quả. Thì con chạy lên đây con cầu nguyện với Chúa, rồi con xin Cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì trong thời gian 2 tháng 12 ngày con mổ, thì bác sĩ có nói cho con là phải mổ, phải vô hóa trị và xạ trị. Thì chứ còn cái bệnh của chị là u tuyến giáp, là bị u ác rồi, không có để được. Thì trong thời gian đó con cứ khóc mà con cũng lo lắm. Thì trong con cứ lên đây con tín theo vào Chúa, rồi con đi mướn nhà trọ, con ở đây trong đêm, rồi xong sáng con lại về bệnh viện. Chiều con lại chạy lên đây, con đón xe buýt lên để con cầu nguyện với Chúa. Xong khi thời gian 2 tháng 12 ngày bác sĩ mổ cho con, thì sau bác sĩ nói con là mổ thì trong 72 giờ đồng hồ thì con mới tỉnh. Thì con nói bác sĩ con không biết là 72 giờ như thế nào. Dạ rồi sau bác sĩ mổ xong rồi cắt, rồi nói con là 33 ngày mới tỉnh. Thì
bây giờ kết quả,
dạ kết quả con bây giờ là tốt, bác sĩ nói ổn định rồi.
Hallelujah. Đó là ung thư tuyến giáp. Còn cái ơn thứ hai,
ơn thứ hai là bố chồng con là người ngoại đạo mà có đảng nữa, không có chịu đi lễ, mà cũng như tụi con đi lễ là rất là không chịu. Nói là thời gian bố con bị bệnh tai biến 3 lần đó, thì bố con đi bệnh viện nằm mấy tháng trời không thay biển, cứ thích thì khóc thích thì cười. Thì con mới nên con nói bố con là bây giờ, trước đây con nghe con bố cưới con về, bố nghe con nghe là bố theo đạo Công giáo rồi, thì bây giờ bố có đồng ý theo đạo thì chúng con no, chứ mai mốt bố theo đạo Phật con không biết no. Thì bố đồng ý thì bố gật đầu cho con biết. Thì con hỏi tới đâu thì bố con gật đầu là bố con theo đạo Công giáo. Thì con mới xuống mình trình với cha xứ, thì cha xứ nó dẫn ông lên đây để cho cha gặp. Thì dẫn ông lên thì ông không có đi được.
Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ bây giờ bố con theo đạo, mà bố con rất là ngoan đạo, mà bây giờ khỏe nó luôn. Dạ
hallelujah. Vậy là bao nhiêu năm bố con đã bỏ Chúa?
Bố con bỏ từ lúc mà bố con 35 năm 78 là bố con bỏ Chúa, tới năm 2012 á là bố con đưa lên nhà thờ Chí Hòa đó. Dạ là bố con theo đạo không, tháng cách đây 2 tháng bố con nói nên bố con làm chứng cho Chúa mà không có được.
Vâng, thưa anh chị em, một người vào đảng rồi bỏ đạo và bây giờ thì cuối cùng đã quay trở với đạo sau hơn 40 năm đã bỏ Chúa. Và trong giây phút thập tử nhất sinh, đứa con dâu, con là con gái hay con dâu? Con dâu mới hỏi bố là bố có theo đạo hay không. Và trong lúc mà thập tử nhất sinh, ông ấy đồng ý quay trở lại bằng một cái gật đầu. Chỉ một cái gật đầu thôi mà Chúa chữa lành cho ông căn bệnh ung thư. Đáng lý là ông đã qua đời. Và Chúa chữa lành luôn cái ung thư tâm hồn hơn 40 năm của một người theo đảng mà bỏ đạo. Ơn cuối cùng.
Dạ ơn cuối cùng là một em trai đây á, là em bị tai nạn xe. Thì trong khi em không đi được, em tai nạn xe. Rồi trong thời gian đó em nằm trên bệnh viện đó, thì con cứ gọi điện hỏi thăm, là con nhắn tin cho cha mấy lần luôn. Thì cha cứ nhắn lại cho con là cứ tín hát vào Chúa, thì con cứ cầu nguyện là em là người ngoại đạo. Nhưng mà khi em rất là theo đạo thì em tự một mình em theo đạo, em rất là ngoan đạo. Thì tụi con cũng rất là thương, tụi con cứ cầu nguyện là tụi con kêu con trai con ở trên thành phố là con đi kiếm cha để chúng cha sức
lực. Rồi nó bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay em nó 29 tuổi.
Đứng lên được không con? Vâng, đứng lên. Đây là một người ngoại đạo 29 tuổi bị tai nạn giao thông. Và cái người này đã đến và giúp để anh ấy được ơn quay trở về học đạo, theo đạo và được ơn chữa lành. Người đó đang đứng ở trước mặt chúng ta hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con tên gì?
Long.
Long hả? Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời con ngồi xuống.
Hả? Mẹ của anh ấy cũng theo đạo với anh ấy để cầu nguyện.
Đây con hả? Rồi đây con là mẹ của con, của người đứa con bị bệnh. Con lên đây con nói. Con có đạo không?
Dạ thưa cha con không có.
Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật nhưng mà.
Con đạo Phật. Rồi đứa con của con tên gì? Đứa con của con tên là gì?
Đứa con của con tên Nguyễn Thành Long. Rồi hôm bữa nó bị tai nạn, rồi nụ lên cháu nó nhờ cha vào, thì nó đang nằm, con nó đang nằm ở bệnh ở chỗ lầu 2 á, nói như cái lầu đó ở Chợ Rẫy là ai cũng biết rồi. Nếu như rồi, dạ thì con mới nói bác sĩ thì nói là bây giờ cháu không có qua được, chỉ 50-50 thôi. Thế lụ nó mới đưa mời cha dâu, thì con cũng đứng đằng sau cha.
Con... lời cuối cùng bây giờ nó đã được ơn chữa lành rồi, và bây giờ con là người đạo Phật và con cũng đã...
Dạ, bây giờ con cũng nhờ ơn Chúa
con lên,
rồi.
Con đã theo đạo gì chưa?
Dạ, bây giờ con nhờ ơn Chúa rồi, bây giờ con cũng theo đạo cùng con.
Tức là cả hai mẹ con bây giờ đang là người đạo Phật, bây giờ đã trở thành người đạo Công giáo qua cái biến cố là đứa con bị tai nạn và con nằm nhà thương, được một người Công giáo đến giới thiệu và tin vào Chúa, được ơn chữa lành theo đạo, và người mẹ từ đó cũng tin vào đạo Công giáo và đã được rửa tội, trở thành con đang học đạo và sẽ trở thành con của Chúa, sắp được lãnh nhận bí tích rửa tội. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi tặng cho thằng Long, con trai của con, cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho con luôn cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi đây là thằng chuỗi mình côi, chuỗi lòng Chúa thương xót, để tặng cho con luôn nha. Rồi và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, tặng hết cho con. Rồi cho tấm ảnh lòng Chúa thương xót luôn. Đây là cuốn tâm thư của nhân hậu. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là con sắp sửa được lãnh nhận bí tích rửa tội, cha gửi tặng cho con trước làm quà, để xin Chúa gìn giữ gia đình của con được trung thành với Chúa mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Thưa anh chị em, giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng lại và nghe lại lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Hãy đến với ta, hỡi những ai, và ta sẽ, và hãy học với ta vì ta, và ách của ta thì, và gánh của ta thì. Ách của ta thì, và gánh của ta thì, hãy học cùng ta vì ta, và hallelujah. Amen.